Bài chia sẻ hôm nay có tựa đề là rượu mới, bầu mới. Đọc thoáng qua hai câu kinh thánh này, có người sẽ nghĩ rằng hôm nay mục sư Tuấn giảng về rượu hay là việc uống rượu. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, hai câu kinh thánh này không đề cập chi đến việc uống rượu cả. Nhưng điểm mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đó là rượu mới phải đổ vào trong bầu da mới. Rượu mới không thể đổ vào trong bầu da cũ được. Và tại sao Chúa nói điều này? Và Chúa muốn dạy mỗi chúng ta bài học gì? Và bài học này quan trọng như thế nào trong đời sống và trong hội thánh? Mà nếu các con không hiểu được tiếng Việt 100% thì mục sư đề nghị các con nên dùng translation. Bởi vì các con hiểu 80% đôi lúc cũng không nắm được bài giảng. Cho nên tôi thấy cô Trang đã chuẩn bị và dịch rất tốt. Các con nên dùng. Bài chia sẻ hôm nay gồm có hai phần hoàn toàn tương phản nhau. Phần thứ nhất đó là rượu mới đổ vào bầu cũ. Và phần thứ hai, rượu mới đổ vào bầu mới. Và chúng ta đến phần đầu tiên, đó là rượu mới đổ vào bầu cũ. Là con người, chúng ta thường có khuynh hướng ít chịu thay đổi. Một câu mà người Việt chúng ta ai cũng biết đó là xưa bài, nay là. Nghĩa là điều gì đã làm trước đây thì cứ như thế mà làm, không cần phải thay đổi gì cả. Bây giờ tôi nói đến những điều mà con người không thay đổi. Và rồi chúng ta sẽ xem thấy hậu quả như thế nào. Thứ nhất đó là những doanh nghiệp, những công ty. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều biết đến Kodak. Kodak đã có một thời kỳ vàng son lẫy lừng, không những tại Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới. Và Kodak đã đạt đỉnh điểm của nó vào thập niên 1980, từng chiếm đến 76% thị phần máy chụp hình được bán ra tại Hoa Kỳ. Thế nhưng vào ngày 19 tây tháng Giêng năm 2012, Kodak đã khai phá sản. Vì sao vậy? Kodak đã từng tiên phong trong hình ảnh và máy chụp hình kỹ thuật số, nhưng họ lại không hết lòng theo đuổi kỹ thuật mới. Họ vẫn bám chặt lấy kỹ thuật cũ, vì họ thấy rằng kỹ thuật cũ này vẫn còn sinh lợi ra cho họ hàng triệu đô la. Nhưng chẳng bao lâu sau thì máy chụp hình kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ, và rồi thì Kodak đã mất hàng triệu đô la. Vào năm 2010, Kodak đã mất khoảng 687 triệu. Và 2 năm sau, năm 2012, Kodak đã khai phá sản. Xã hội thay đổi phát triển, những khám phá mới được phát minh, nhưng tiếc thay Kodak vẫn muốn giữ cái cũ, vẫn muốn bám chặt lấy cái cũ, những kỹ thuật cũ, những phương pháp cũ, để rồi cuối cùng phải vỡ nợ. Và không những chỉ có Kodak mà nhiều công ty lẫy lừng một thời cũng đã đi đến vỡ nợ. Vì sao? Vì họ chỉ muốn bám chặt lấy cái cũ, không chịu thay đổi hay không kịp thời thay đổi. Chúng ta nhớ đến Circuit City đã phá sản vào năm 2008, hay là Blockbuster phá sản vào năm 2010. Và thứ hai, đó là những phát minh khoa học. Bóng đèn điện đối với chúng ta ngày hôm nay quá tầm thường. Nhưng mà tôi muốn nói điều này. Bóng đèn điện, điện thoại cho đến xe hơi, xe lửa và máy bay phải mất rất nhiều thời gian thì con người mới dần dần chịu thay đổi để chấp nhận nó. Khi bóng đèn điện rồi điện thoại được phát minh, không dễ dàng mà con người chấp nhận trong một sớm một chiều đâu. Và khi Copernicus tuyên bố rằng trái đất quay chung quanh mặt trời, chúng ta biết điều gì xảy ra không? Nhiều người yêu cầu ông phải rút lại lời tuyên bố đó. Vì lúc bấy giờ họ tin rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ. Và không có chuyện mà trái đất mà quay chung quanh mặt trời. Không có chuyện mà trái đất mà quay chung quanh hành tinh nào khác. Vì trái đất là trung tâm của vũ trụ. Cho nên yêu cầu nhà khoa học đó phải rút lại lời tuyên bố đó. Và chúng ta biết rằng cho đến ngày nay vẫn có nhiều người tin rằng trái đất là mặt phẳng, không phải hình cầu. Vì họ không thể chấp nhận được. Tại sao trái đất là hình cầu? Hình cầu rồi tôi đứng đây thì tôi sao? Tôi thuộc xuống dưới hả? Cho nên trái đất phải là một mặt phẳng. Và có một hiệp hội gọi là Flat Earth Society. Hiệp hội những người tin rằng trái đất là mặt phẳng. Và tôi muốn nói rằng con người thường có khuynh hướng bám chặt những điều cũ và không muốn thay đổi. Thứ ba, những quan điểm trong Do Thái giáo. Đối với người Do Thái, việc tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời một cách nghiêm ngặt, từng lời, từng chữ theo nghĩa đen là hết sức hệ trọng đối với họ. Vì vậy khi Chúa Giê-xu trình bày những ý tưởng mới, thì điều gì xảy ra? Chúng ta nhớ không? Khi Chúa Giê-xu trình bày những ý tưởng mới thì ngay lập tức họ tấn công, tìm mọi cách để dập tắt những ý tưởng mới của Chúa Giê-xu và thậm chí còn tìm cách loại Ngài ra khỏi cuộc sống. Tôi chỉ đơn cử vài việc. Chúa Giê-xu nói thế này, không phải ra tay giết người mới là phạm tội, nhưng mà chỉ cần có ý tưởng ghen ghét anh em mình thì đã phạm tội rồi. Vì Chúa nói rằng một tư tưởng thì sẽ dẫn đến một hành động. Và nuôi một tư tưởng xấu sẽ dẫn đến một hành động xấu. Và Chúa muốn con người vào thời bấy giờ phải diệt tội lỗi ngay từ trong trứng nước, ngay từ trong tâm trí. Và Chúa cho biết đó là cách tốt nhất để chiến thắng tội lỗi. Và tương tự cho tội tà dâm, Chúa nói rằng không phải chờ cho đến khi bắt quả tang, đang nằm trên giường, thì mới phạm tội tà dâm. Nhưng mà nếu có một cái nhìn người đàn bà mà ham muốn trong lòng, thì đã phạm tội tà dâm cùng người ấy rồi. Và còn nhiều ý tưởng mới khác mà Chúa trình bày cho họ, nhưng tiếc thay họ không chấp nhận. Thứ tư, những quan điểm trong Hội Thánh. Không những dân Do Thái không chấp nhận những ý tưởng mới, nhưng ngay trong Hội Thánh ngày hôm nay, nhiều người cũng vậy. Theo nhà giải kinh Buckley, tinh thần bảo thủ không chịu thay đổi vẫn tồn tại, bám rễ sâu trong Hội Thánh. Khi có một ý tưởng mới, đề nghị thay đổi, thì chúng ta biết điều gì xảy ra không? Ngay lập tức gặp sự chống đối. Chúng ta chưa hề làm điều đó bao giờ. Trước đây chưa bao giờ làm, thì bây giờ đừng làm. Và trong quyển sách rất nổi tiếng Hội Thánh theo đúng mục đích của mục sư Rick Warren, ông đã thuật lại trong buổi họp cuối năm của ban chấp sự Hội Thánh Westside để trình cho Hội Thánh những chương trình và những kế hoạch trong năm mới. Thì Ben Faithful là một chấp sự lâu năm và là một thành viên trong Hội Thánh 26 năm. Ông đã lên tiếng và nói thế này, chúng ta cùng lắng nghe. Việc này dễ thôi. Năm ngoái là năm rất tốt của Hội Thánh chúng ta. Chúng ta chỉ việc lặp lại những điều tốt mình đã đạt được năm rồi. Và tôi luôn tin rằng làm lại những gì mình đã thử luyện rồi vẫn tốt hơn nhiều so với những ý tưởng mới lạ. Ý ông muốn nói gì? Không cần thay đổi gì hết. Năm trước đã làm tốt, năm nay cứ như thế mà làm. Và nhiều Hội Thánh cũng như vậy. Mấy năm trước đây hay nhiều năm trước đây chúng ta đã làm tốt rồi thì cứ như thế mà làm, không thay đổi gì cả. Và bây giờ chúng ta bước sang phần thứ hai, là phần cuối và cũng là phần quan trọng nhất của bài giảng hôm nay. Phần đầu tiên đó là rượu mới đổ vào bầu cũ. Bây giờ chúng ta đến phần thứ hai, đó là rượu mới đổ vào bầu mới. Trong Ma-thi đoạn 9 từ câu 16 đến câu 17, Chúa Giê-xu cảnh cáo những người không chịu thay đổi, vẫn muốn bám chặt lấy đường lối cũ như sao. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Không có ai vá miếng vải mới vào cao cũ, vì nếu làm vậy, miếng vải mới sẽ chằng rách áo cũ và đàn rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra và bầu phải hư. Xong ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới thì giữ được cả hai. Chúng ta cùng xem hình. Ai cũng biết vá miếng vải mới vào một cái áo cũ hay là một cái quần cũ thì nó sẽ chằng rách cái áo hay cái quần cũ đó. Vì miếng vải mới thì nó chắc chắn và độ đàn hồi rất tốt. Còn cái áo cũ thì nó đã xài lâu rồi, nó bị bào mòn và nó mỏng hơn, nó rất là dễ rách. Vì vậy mà vá miếng vải tốt vào trong cái áo cũ thì nó sẽ chằng rách cái áo cũ này, làm cho cái áo đó càng xấu hơn trước và không sử dụng được, phải vứt đi. Và Chúa Giê-xu khẳng định rằng không ai làm như vậy cả. Quý bà trong hội thánh có bao giờ vá áo như vậy không? Tôi nghĩ chắc không, phải không? Cái quần rách sơ sơ, chúng ta làm một miếng nữa thì nó rách luôn, bỏ luôn. Và thứ hai, đó là thời xưa thì da dê được dùng để đựng rượu. Ngày hôm nay thì chúng ta dùng chai để đựng rượu, nhưng mà thời xưa thì dùng da dê để đựng rượu. Và khi đổ rượu mới vào, thì rượu làm gì? Rượu lên men. Và hơi men bốc lên, tạo sức ép ở trên da. Bầu da mới, vì chưa giãn nở, cho nên có thể chịu được sức ép này. Bầu da mới thì chưa giãn nở và chúng ta thấy là độ đàn hồi của nó vẫn còn rất tốt, phải không? Cho nên nó có thể chịu được sức ép này. Nhưng bầu da cũ thì sao? Thì vì nó đã giãn nở rồi, độ đàn hồi nó rất là kém và nó đã bị chai cứng rồi, cho nên khi đổ rượu vào và hơi men bốc lên ép vào trong da thì làm cho cái bầu da đó bị nứt, bị bể ra và rượu chảy hết ra ngoài. Và chúng ta nhìn thấy hình ảnh đó. Và Mát đoạn 2 câu 22, Chúa Giê-xu nói như thế này: rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn. Mất rượu và mất luôn cả bầu. Và Chúa dùng hai hình ảnh rất quen thuộc với người Do Thái để nhấn mạnh một sứ điệp quan trọng. Đó là Chúa đến trần gian đem cho con người những ý tưởng mới, những tiêu chuẩn mới. Và những ý tưởng mới, những tiêu chuẩn mới này không thể chứa đựng trong hình thức cũ, không thể chứa đựng trong một tấm lòng cũ, mà những ý tưởng mới, những tiêu chuẩn mới này phải được chứa đựng trong một hình thức mới, trong một tấm lòng mới. Chúng ta nhớ lại, khi Chúa trình bày những ý tưởng mới, đó là chỉ cần ghét anh em mình thì đã phạm tội rồi. Hay là nhìn một người đàn bà mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm rồi, không cần phải là bắt quả tang. Rồi chữa lành người bệnh trong ngày Sa-bát, hay là Chúa ngồi ăn chung với những người thâu thuế, những người có tội, những cô gái giang hồ, thì họ chấp nhận được không? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Họ không muốn thay đổi truyền thống. Không muốn thay đổi. Họ không muốn thay đổi những gì đã trở thành tiêu chuẩn sống được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Chính vì vậy mà họ liên tục chống đối Chúa và làm gì? Tìm cách giết Ngài. Để rồi cuối cùng thì bầu vỡ ra và rượu không còn. Bầu đây là gì? Đó là đời sống. Tấm lòng của họ vỡ ra và rượu không còn. Rượu là gì? Là những lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu không động lại được một chút gì trong cuộc đời của họ. Chảy ra hết, không còn một chút gì cả. Nhưng bên cạnh đó, có những con người sẵn lòng, mở tâm trí ra để tiếp nhận những sự dạy dỗ mới của Chúa Giêsu, và cuộc đời của họ được biến đổi một cách lạ lùng. Họ trở nên những con người vĩ đại phi thường cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Tại đạo hội Baptist lần thứ 27, một người mục sư Nhật Bản có tên là Kori Ishida đã chia sẻ thế nào ông đã áp dụng những nguyên tắc Chúa Giêsu dạy vào việc gây dựng và phát triển hội thánh. Và ông nhấn mạnh rằng rượu mới phải được chứa đựng trong bầu mới. Và trước hết, mục sư Kerry kêu gọi các mục sư, những người lãnh đạo, những người tín hữu phải có một cái nhìn mới, một cái nhìn đúng đắn về thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Và đang ngồi ở trong hội thánh chúng ta là thế hệ thứ hai và thứ ba, là những thế hệ được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Và ông có lời cảnh cáo rằng nếu không có cái nhìn đúng đắn, nếu chúng ta không có cái nhìn đúng đắn như vậy, thì hội thánh sẽ mất dần hoặc là mất hẳn thế hệ thứ hai và thứ ba này. Và ông cho biết rằng khi ông đến quản nhiệm hội thánh người Nhật, và lúc bấy giờ hội thánh đó chỉ còn lại có 35 tín hữu, và cả 35 tín hữu này đều là người già và lớn tuổi, không có một người trẻ nào trong hội thánh cả. Nhưng mà sau một thời gian hầu về Chúa thì hội thánh do ông quản nhiệm đã tăng lên hơn 1.000 người. Từ 35 người mà tăng lên hơn 1.000 người, có nghĩa là hội thánh được thêm vào khoảng 1.000 người. Và trong đó có rất nhiều những thanh niên trẻ người Nhật Bản bỏ nhóm trước đây đã quay trở về với hội thánh. Và ông cho biết lý do lớn nhất mà thế hệ thứ hai và thứ ba không còn muốn gắn bó với hội thánh nữa, vì chúng ta đã vá miếng vải mới vào cao cũ và đã đổ rượu mới vào bầu da cũ. Và sự thất bại của hội thánh người Nhật, cụ thể là hội thánh nơi ông đến quản nhiệm, vì những người lớn tuổi không chịu thay đổi. Những người lớn tuổi không chịu thay đổi. Họ muốn áp đặt những nguyên tắc, những giá trị của văn hóa, phong tục tập quán và cả truyền thống giáo hội Nhật Bản lên giới trẻ, là các cháu được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Và điều này đã dẫn đến sự mâu thuẫn, căng thẳng, rồi rạn nứt. Và đúng như lời Chúa đã cảnh cáo, rượu mất và bầu cũng chẳng còn. Và ông cho biết rằng nhiều hội thánh người Nhật, người Trung Quốc, người Hàn Quốc, và trong đó có cả hội thánh Việt Nam đã thất bại. Và ngày nay thì nhiều hội thánh Việt Nam đã mất dần hoặc mất hẳn thế hệ thứ hai và thứ ba này. Chỉ còn lại những người lớn tuổi trong hội thánh mà thôi. Và không sớm thì muộn, những người lớn tuổi này sẽ qua đời và hội thánh sẽ đóng cửa. Chúng ta hãy nhìn lại những hội thánh Việt Nam trên Hoa Kỳ này. Chúng ta sẽ thấy rằng đa số các hội thánh đang mất dần thế hệ thứ hai và thứ ba. Và trong tuần rồi, tôi có dịp nói chuyện với một dược sĩ ở tại California. Và cô cũng cho biết rằng chỉ một số ít hội thánh quan tâm tới lớp trẻ. Và rất nhiều hội thánh thì gần như bỏ rơi lớp trẻ. Mà mục sư Corey, ông nói rằng ông là thế hệ thứ ba. Tức là ông không còn nhớ tiếng Nhật nữa và ông chỉ nói tiếng Anh mà thôi. Và nhiều người cho rằng là người Việt Nam, chúng ta phải giữ tiếng Việt. Trong hội thánh không được nói tiếng Anh, chỉ nói tiếng Việt mà thôi. Tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em rằng ý kiến đó rất tốt. Nhưng thưa, hội thánh không phải là nơi dạy tiếng Việt. Chúng ta nhớ điều này. Hội thánh không phải là nơi dạy tiếng Việt. Hội thánh là nơi dạy dỗ và trang bị lời Chúa, nên hội thánh phải dùng ngôn ngữ nào mà các cháu hiểu được. Tôi không biết chúng ta có amen điểm này không? Và tôi muốn nói điều này với các phụ huynh. Nếu cha mẹ muốn con cái biết tiếng Việt, hãy dạy dỗ chúng nó tại nhà. Hoặc là gửi chúng nó đến các trường tư để học. Mỗi tuần chỉ có vài tiếng đồng hồ tại nhà thờ. Và nếu muốn tận dụng thời gian đó để cho chúng nó nghe và hiểu được tiếng Việt, thì chúng ta sẽ lắng nghe. Khi chúng nó bước vào đại học, chúng nó không được trang bị gì về lời Chúa cả, ngoài một mớ tiếng Việt. Và tôi muốn nói điều này, chỉ có những cháu nào rất giỏi tiếng Việt thì trong vòng 1-2 năm mới có thể hiểu rõ bài giảng của tôi. Tôi dám nói rằng chỉ có cháu nào rất giỏi tiếng Việt mới có thể hiểu 100% bài giảng của tôi được. Những cháu nào không hiểu thì 5 năm cho đến 10 năm sau vẫn không hiểu. Quý ông bà anh chị em thử đến nhà thờ Mỹ ngồi đi. 10 năm quý bà anh chị em hiểu được không? Số nào rất giỏi tiếng Mỹ thì mới có thể hiểu được. Số nào không giỏi ngồi 10 năm vẫn không hiểu đó. Và đã có lần các cháu ngồi chung với chúng ta trong suốt giờ thờ phượng, và sau bài giảng tôi hỏi các cháu rằng các con hiểu được bao nhiêu. Các cháu nói rằng vài chữ: Jesus loves me. That's it. Nguyên một bài giảng hiểu được ba chữ Jesus loves me, chứng tỏ rằng như vịt nghe sấm, không hiểu gì hết. Hoàn toàn không hiểu gì bài giảng cả. Chúng ta không thể đến nhà thờ Mỹ hay nhà thờ Campuchia và chẳng hiểu gì trong nhiều năm, không thể được. Và tôi muốn hỏi rằng tại sao chúng ta lại áp đặt điều đó lên con cháu của mình? Tại sao? Và chúng ta có hiểu được tâm trạng của một người tham dự chương trình thờ phượng từ đầu cho đến cuối và không hiểu được gì không? Chúng ta có hiểu được tâm trạng đó không? Và nếu không có lời Chúa thì chắc chắn một điều rằng đời sống tâm linh của các cháu sẽ khô hạn và sẽ gì? Sẽ gì? Sẽ chết. Sẽ chết. Và không ngạc nhiên gì, nhiều cháu thiếu niên bước vào đại học và không còn đến nhà thờ nữa. Cô Ánh Tuyết đã làm một thống kê và cô giật mình. Cô nói là ở vùng California, cô thấy có đến 85% những đứa trẻ bước vào đại học và không còn đến nhà thờ nữa. Và tôi muốn hỏi rằng vì sao điều đau buồn này xảy ra? Và câu trả lời chỉ vì những người lớn không muốn thay đổi. Họ chỉ muốn áp đặt ngôn ngữ văn hóa của người Việt trên thế hệ mới. Và rượu mới không thể đổ vào trong bầu cũ được. Rượu mới đó là thế hệ trẻ, không thể đổ vào trong bầu gia cũ, không thể đổ vào trong truyền thống cũ, không thể đổ vào trong hình thức cũ được. Và một số người khác thì cho rằng phải giữ nguyên chương trình thờ phượng tại Việt Nam. Tại Việt Nam, thờ phượng Chúa như thế nào thì qua bên Mỹ phải giữ nguyên như vậy. Thứ nhất, tôi chỉ nêu vài điểm thôi. Chỉ hát thánh ca, không được sử dụng những sáng tác mới, là những bài mà các cháu thường hát praise song đó. Và không được sử dụng những nhạc cụ hiện đại như guitar điện hay là keyboard hay là trống. Và thứ hai, phải đứng thẳng khoanh tay. Không được đưa tay lên hay là không được vỗ tay khi ca ngợi Chúa. Tôi không có thời gian để phân tích ở đây, nhưng mà tôi muốn nói rằng đứng thẳng khoanh tay là truyền thống của người Việt Nam. Người Do Thái, các sứ đồ, các môn đồ và Chúa Giêsu thờ phượng giơ tay lên. Chúng ta đọc lại Kinh Thánh thì sẽ hiểu điều đó. Và điểm thứ ba, trong chương trình thờ phượng không được thiếu một tiết mục nào. Không thể thiếu phần làm chứng và cảm tạ. Không thể thiếu phần lãnh tiền dân. Không thể thiếu phần nêu vấn đề cầu thai và cầu nguyện cho những vấn đề này. Và Chúa đặt trong tôi tấm lòng yêu thương và quan tâm đến các cháu ngay ngày đầu tiên tôi đến quản nhiệm hội thánh. Và tôi luôn tự hỏi thế này: mình hát tiếng Việt thờ phượng Chúa được phước quá, Còn các cháu thì sao? Có ai trong chúng ta đã đặt câu hỏi đó chưa? Mình hiểu được bài làm chứng, được khích lệ lớn lao quá. Còn các cháu thì sao? Mình nêu vấn đề cầu thai, nhưng mà các cháu không nêu được, và cũng chẳng hiểu chúng ta nói gì. Nêu vấn đề cầu thai là nêu điều gì, và cầu nguyện là cầu nguyện điều gì, không hiểu hiểu gì cả. Và đến cuối giờ thì chúng ta ai nay hoặc lớn, hallelujah, cảm ơn Chúa, buổi thờ phượng hôm nay được phước quá. Còn các cháu thì sao? Phải chăng những gì mình làm trong chương trình thờ phượng chỉ có một số người nhận lãnh được? Và có hội thánh còn đưa cho các cháu iPhone. Các con tha hồ chơi iPhone nha, để cho ba mẹ thờ phượng Chúa. Và có hội thánh còn cho các cháu rong chơi, chạy chơi suốt, để làm gì? Cha mẹ được an tâm mà thờ phượng Chúa. Và đó là hội thánh của mình 15 năm về trước. Khi tôi đến quản nhiệm hội thánh này, những người lớn tuổi học trường Chủ nhật thờ phượng Chúa, và các cháu ở trong sân bóng rổ chạy chơi suốt giờ đó. Và tôi muốn hỏi rằng, chúng ta có nghĩ gì về điều đó không? Ngay từ ngày đầu mới đến hội thánh, tôi đã khích lệ các bạn trẻ hát tiếng Anh. Ngay từ ngày đầu là tôi đã khích lệ hát tiếng Anh. Và lúc đó có người cho rằng không cần thiết hội thánh người Việt hát tiếng Việt. Nhưng mà tôi biết rằng sẽ có một ngày các cháu quên tiếng Việt và chỉ còn hiểu tiếng Anh mà thôi. Và nếu người lớn chỉ hát tiếng Việt thì các cháu sẽ bị loại ra khỏi hội thánh, ngồi ở trong nhà thờ đứng đó nhưng mà bị left out, loại ra khỏi. Và ngày hôm nay nếu chúng ta lưu ý thì sẽ thấy rằng chương trình thờ phượng của hội thánh chúng ta gồm có 3 phần chính. Thứ nhất là gì? Phần thờ phượng ca ngợi Chúa. Phần thứ hai là bài giảng. Và phần thứ ba là phần đáp ứng. Những tiết mục khác như cầu thai thì chúng ta có đến 4 buổi tối trong tuần, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, để học kinh thánh và cầu thai cho nhau. Và thì giờ đó chúng ta tha hồ nói tiếng Việt. Theo thống kê, đa số thanh thiếu niên sinh ra và lớn lên tại Mỹ vẫn mong muốn trở về hội thánh của dân tộc họ. Tôi muốn nhắc lại điều này. Có thể chúng ta không nắm được điều này, nhưng mà thống kê cho thấy rằng đa số các cháu thanh thiếu niên sau khi tốt nghiệp đại học hay là cao học vẫn muốn trở về với hội thánh nhà, vẫn muốn trở về với hội thánh của dân tộc mình. Và chỉ có một số ít thì muốn chuyển sang hội thánh Mỹ mà thôi. Và có bao giờ chúng ta hay là các con tự hỏi rằng tại sao Chúa lại cho con sinh ra là người Việt Nam, không phải là người Mỹ, không phải là người Anh, không phải là người Pháp hay là người Đức? Có bao giờ các con hỏi điều đó với chính mình hay là hỏi với Chúa không? Tại sao Chúa lại cho con sinh ra là người Việt Nam không? Mắt đen, tóc đen, chứ không phải là tóc vàng, mắt xanh. Hay là nhỏ và thấp người, chứ không phải cao và to lớn như người phương Tây. Và tôi là trường hợp đặc biệt, gọi là cá biệt. Và câu trả lời rất rõ ràng, đó là Chúa muốn các con phục vụ Chúa với người Việt Nam. Chúa muốn các con sống với người Việt Nam và Chúa muốn các con đưa dẫn những người Việt Nam trở về với Ngài. Và một số người thấy hãnh diện khi đứng chung hay là chụp hình chung với người Mỹ. Nhưng tôi luôn hãnh diện là người Việt Nam, được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam và được hầu việc Chúa với người Việt Nam. Chúng ta cùng xem hình. Tôi trở về Việt Nam và hầu việc Chúa với người Việt Nam. Và đó là bức hình tôi chụp với họ. Hình kế tiếp. Hình kế tiếp nữa. Hình cuối cùng. và mong ước rằng các con luôn luôn có tâm tình đó. Và đó là lý do mà Chúa cho các con được sinh ra là người Việt Nam. Chúng ta nhớ Môi-se. Môi-se ông hãnh diện vì dân tộc của ông sẵn sàng sống chết vì dân tộc của ông. Mà tôi muốn hỏi rằng dân tộc của ông là gì? Lúc bây giờ đang làm nô lệ tại Ai Cập, nhưng ông hãnh diện vì những con người nô lệ. Có bao giờ chúng ta hãnh diện về một người nô lệ không? Xấu hổ gần chết. Nô lệ là tầng lớp thấp nhất ở trong xã hội, còn thua cả một con vật nữa. Nhưng mà Môi-se từ bỏ cung điện, từ bỏ địa vị cao trọng của mình để đứng cùng với dân Israel chịu khổ vì danh của Chúa. Đứng chung với những con người nô lệ. Ông sống và ông chết vì những con người nô lệ là dân tộc của ông. Chúng ta ôn lại để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Phần thứ nhất, rượu mới đổ vào bầu cũ. Rượu mới không thể đổ vào bầu cũ được. Vì Kinh Thánh nói rằng bầu sẽ nứt, vỡ ra, bầu nứt và rượu cũng không còn. Một sư Corey, ông đã nói thế này, chúng ta cùng lắng nghe. Biết bao hội thánh đã thất bại. Slide kế tiếp. Biết bao hội thánh đã thất bại. Hội thánh người Nhật, hội thánh người Hàn, hội thánh người Trung Quốc, hội thánh Việt Nam. Nhưng tôi không hiểu vì sao họ vẫn không học được bài học đó. Ông nói rằng tôi không hiểu vì sao họ không học được bài học đó. Truyền thống, văn hóa là điều tốt. Nhưng nếu chúng ta cứ bám chặt lấy nó, không chịu thay đổi, thì coi chừng truyền thống, văn hóa, vô hình chung đã trở thành thần tượng mà chúng ta tôn thờ. Nhiều hội thánh tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là những hội thánh người Á Châu của chúng ta đã thất bại. Vì họ không muốn thay đổi, họ vẫn muốn giữ văn hóa truyền thống ngôn ngữ của họ và đã thất bại. Và mục sư Corey cho biết rằng hội thánh mà ông đến quản nhiệm trước đây rất đông, nhưng mà chỉ còn lại có 35 người lớn tuổi thôi, không có một người trẻ nào hết. Họ rời khỏi hội thánh. Vì sao vậy? Vì hội thánh đã áp đặt văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán, truyền thống của người Nhật lên giới trẻ. Không quốc được. Giống như khi Chúa Giêsu giới thiệu những ý tưởng mới cho người Do Thái, người Do Thái làm gì? Chống đối. Tìm cách dập tắt những ý tưởng mới đó và làm gì? Giết Chúa luôn. Và điểm thứ hai, đó là rượu mới phải đổ vào bầu mới, bắt buộc. Rượu mới phải đổ vào bầu mới. Và chúng ta nhớ đến hội thánh của sư Corey từ 35 người mà đã tăng lên đến hơn 1.000 người. Có nghĩa là 1.000 người được thêm vào trong hội thánh. Khi ông áp dụng nguyên tắc mà Chúa đã đưa ra, rượu mới phải đổ vào trong bầu mới. Chúng ta cùng nghe lời Chúa một lần nữa. Ma-thi-ơ đoạn 9 từ câu 16 đến câu 17. Không có ai vá miếng vải mới vào cái áo cũ. Vì nếu làm vậy, miếng vải mới sẽ trằn rách áo cũ và đàn rách trở nên xấu hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì sao vậy? Vì nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra và bầu phải hư. Xong ai nấy đều làm gì? Đều đổ rượu mới vào bầu mới thì giữ được cả hai. Chúng ta nhớ điểm này. Nếu đổ rượu mới vào bầu mới thì giữ được cả hai. Mà đổ rượu mới vào bầu cũ thì sao? Không giữ được cái nào hết. Mất luôn cả hai. Và để thế hệ trẻ gắn bó với hội thánh thì tôi muốn nói rằng người lớn cần thay đổi. Người lớn cần phải thay đổi. Và điểm thứ hai, và các con cũng cần thay đổi. Các con hãy nói với Chúa trong giờ này, cảm ơn Chúa vì Chúa cho phép con được sinh ra là người Việt Nam. Con sẽ sống với người Việt Nam. Con sẽ phục vụ người Việt Nam. Con sẽ hầu vị Chúa với người Việt Nam và con sẽ đưa dẫn người Việt Nam trở về với Chúa. Con sẽ trở về để hầu vị Chúa với hội thánh Việt Nam và với hội thánh của con để xây dựng và phát triển vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều lớn nhất mà tôi muốn cảm ơn Chúa. Em để cái slide cuối cùng. Hiện nay hội thánh của chúng ta có 7 ban. Thứ nhất là lớp nhà trẻ. Thứ hai là ban ấu nhi. Thứ ba là ban thiếu nhi. Thứ bốn là ban thiếu niên. Thứ năm là ban thanh niên. Thứ sáu là ban tráng niên. Và thứ bảy là ban trung niên. Và hai ban mới vừa được thành lập trong tuần vừa qua. Đó là ban ấu nhi và ban thanh niên. Chút nữa tôi sẽ mời họ đứng lên để cho hội thánh biết mặt. Thật sự cũng đã biết mặt rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ cầu nguyện cho họ. Và chúng ta sẽ dành thời gian này để cầu nguyện cho các ban và những người hướng dẫn. Và thế hệ thứ hai và thứ ba sẽ phát triển một cách mạnh mẽ và sẽ gắn bó với hội thánh của chúng ta nói riêng và đặc biệt sẽ gắn bó với hội thánh Việt Nam nói chung. Chúng ta amen không? Amen. Bây giờ trước hết, mời ban ấu nhi đứng lên. Trong chúng ta ai là ấu nhi? Không có ai cả. Đang ở ngoài kia hết rồi. Bây giờ thì ban thanh niên, xin mời ban thanh niên đứng lên. Ban thanh niên có UV Richard, rồi Phú An, Kiều Trinh, Lâm Trâm, rồi còn một vài người nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và bây giờ mời thánh chúng ta cùng đứng lên. Điều gì Chúa nhắc nhở chúng ta hãy cầu nguyện với Ngài. Có bao giờ chúng ta lấy rượu mới mà đổ vào bầu cũ hay không? Nhưng mà Chúa muốn chúng ta lấy rượu mới đổ vào trong bầu mới. Có điều gì chúng ta cần thay đổi để làm cho hội thánh phát triển? Và thế hệ con cháu chúng ta sẽ gắn bó với hội thánh. Và các con cũng tự hỏi rằng, các con sẽ làm gì để gây dựng và phát triển hội thánh của Ngài? Và vì sao mà Chúa cho con được sinh ra là người Việt Nam? Hãy đến với Chúa và nói rằng con muốn dâng cuộc đời con để hầu việc Ngài giống như Môi-se đã dâng trọn cuộc đời của ông để hầu việc Chúa. Qua đó, Chúa làm những công việc thật lớn lao, thật lạ lùng qua một con người yêu thương dân tộc của mình. Dầu dân tộc ông lúc bấy giờ chẳng là gì cả. Mỗi chúng ta hãy đến với Chúa trong giờ phút này.